giận. Cái tập quán á, tức đứa con này, nó không nghe lời ta. Cái tập khí nó nổi lên, một niệm sân khởi lên, đi thẳng xuống địa ngục là. Cho nên chúng ta phải tích công lũy đức để mà lo tu, ráng mà làm thiện, ráng mà công phu thì mới có thể đạt được cơ hội vãng sanh. Đây là làm Phật mà, vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật đâu phải là chuyện đùa đâu, mà chúng ta thờ ơ. Cho nên ở đây chúng ta thấy mình nó ráng làm cái đó, làm đủ cái nhiệm vụ của mình, y theo thiện, tu tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, tùy phần của mình sai sửa đổi lại và tu thiện công đức. Cuối cùng là gì quý vị? Tham sân si, ý không tham, không sân và không si. Nếu mà không tham sân si, không sân sân si á, chúng ta là thánh rồi là. Nhưng mà đừng có quá tham, đừng quá chấp, đừng quá quá sân, đừng có si quá, mà phải từ từ biến đổi, bớt tham, bớt sân, bớt si đi. Chứ làm sao mà đời này chúng ta có thể không còn tham, không còn sân, không còn si nữa quý vị? Khó là một câu niệm Phật để mà phủ nó, còn phủ không được nữa, nói chi mà trừ nó, đoạn nó là. Thế thế mà hãy mà có cái gì á, có cái mối nào á, lợi nào á, làm ăn á, thấy ngon ngon á, mình á, trong lòng á, nôn nôn nóng nóng, niệm Phật không vô, mau mau tới giờ đi, mình đi không có nó lỡ cơ hội, mau mau tới giờ đi, cái tâm tham nó vẫn khởi lên. Bây giờ làm sao á, để trừ tham sân si nè. Chúng ta nói khơi khơi vậy á, khó mà trừ là. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói á, phải theo cái sự mà làm. Chứ nè, mà nếu mà mình á, phạm vô cái sự đó đó, là nó đi qua cái phạm vi tham sân si. Mà nếu á, mà không ở trong cái sự việc đó, nó đi vào giới định huệ, đi vào thanh tịnh. À chỗ nào quý vị? Khống chế, chiếm đoạt, tranh đấu, đó là tham sân si. Cái hình tướng của tham sân si là khống chế, chiếm đoạt và tranh đấu, tranh giành. Nghe quý vị thấy không? Khống chế, khống cái gì? Hư vọng mà muốn khống chế, đó là người si mê. Là tại sao chúng ta làm nó tất cả nghiệp? Tại vì ngu si, vì không giác ngộ. Cho nên chúng ta muốn khống chế mặt trăng ở dưới nước, muốn kết những giọt nước thành sợi chuỗi, giống như ông vua. Ông ra lệnh cho tất cả quần thần, tất cả dân chúng, làm sao kết những cái hạt nước này thành sâu chuỗi cho ta. Khống chế là khống chế người, khống chế vật, khống chế sự việc. Đây quý vị, Phật nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Mà chúng ta muốn khống chế bọt bong bóng đó, đó là si mê. Căn bổn của si mê là bây giờ còn không dám khống chế không quý vị? Mình làm việc gì phải theo ý mình, đó là khống chế. Làm việc gì nó không thuận theo cái nghĩ của mình, đó là khống chế. Làm ở trong đó tại sao nó không nghe ta, đó là khống chế. Khống chế người, khống chế việc, khống chế vật. Chúng ta đối với súc sanh, chúng ta khống chế nó. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều bình đẳng. Vậy mà chúng ta dám đọa đầy nó, dám nhốt nó. Là con gà nó mới sanh ra, mới nở ra, chúng ta nhốt nó, nhó trong vòng nó 8 tuần rồi đẩy nó vào lò súc sanh. Không có một giây nào, không có một phút nào đi ra ngoài vườn, đi ra thấy ánh sáng mặt trời, mà chỉ sống trong chuồng với ánh đèn điện. Cứ ăn đi, uống đi, mập đi, rồi mau vô lò. Vì á, nếu mà thả ra đó là đất đâu mà thả, nó tung tóe nó chạy ra, làm sao quản, làm sao mà nuôi cho nó nhiều, làm sao sản xuất cho được. Cho nên phải đóng chuồng trong đó. Heo cũng vậy, gà cũng vậy, tất cả mọi vật đều như vậy. Là nên chúng ta thấy mình á, cứ nghĩ lại nói vật á, dưỡng nhân, nếu mà không ăn nó đầy tràn ở biển cả, đầy trên rừng, ở đó mà đầy là bây giờ nó tuyệt giống hết trơn rồi. Là chúng ta còn nuôi cho nó trong đó hàng vạn con, hàng ngàn hàng vạn con, chỉ nói khống thôi. Là còn cá thì vét cho hết, là cá lớn cá nhỏ cá bé gì thì vét sạch hết, không chừa con nào hết. Quý vị, có khoa học kỹ thuật mà, thuyền nó đi từ cái nước này đi qua đến biển của nước kia để đánh cá, chứ không phải duyên hải, không phải phạm vi ở bờ biển, mà đem cả cái thuyền lớn trong đó đi hốt cả đàn cá. Có radar rồi mà, radar nó thấy những cái đàn cá trong đó lớn, giăng lưới không sót một con. Không dễ là quý vị thấy mình nó dễ sợ không quý vị? Nếu mà chúng sanh nó xuất Phật nó thấy ta, nó thấy như ông thần ác quỷ, không có khác gì. Tại vì mà chúng ta nói từ bi, chúng ta nói trí tuệ, chúng ta nói nhân từ, chỗ nào không thấy là chỉ lộ lên cái tâm đó, ác độc của chúng ta. Ăn vừa vừa thôi quý vị, ăn từ từ cũng được. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè thế lên đây khỏe à. Đâu có hại vật đâu, đâu có ấy đâu. Chỉ cái thân này á, 6-7 kg à, đâu có cần. Có những cái con vật á, có 3 ngày nó không ăn, nó vẫn sống à. Còn chúng ta ăn ngày 3 bữa vẫn chưa xong nữa. Đâu có cái con nào mà nó ăn dữ vậy quý vị. Chỉ có con gà á, chúng ta muốn cho nó mau lớn, cho nên thúc cho nó ăn. Chứ con mà mấy cái con mà ở ngoài rừng á đồ đó, nó đâu có được ăn dữ vậy đâu. Ngay con hổ, con beo nó cũng vậy, lâu lâu mới bắt được con mồi. Nó ăn, nó bắt được con là ăn rồi phải đi tìm đi bắt. Còn con chó sói á, trơ xương ra không bắt được con nào. Đâu phải như chúng ta ngày 3 bữa đâu, mà vẫn còn nó đòi cái này đòi cái nọ. Cho nên sống mình nó an bần lạc đạo, giải thoát khỏi cảnh này tốt rồi cái gì. Như quý vị thấy mình ăn vi cá, đâu ăn thịt, ăn vi cá. Ăn vi cá là gì quý vị? Cả nguyên con cá lớn nó cắt cái vảy của nó, bỏ thịt đi, lấy cái vảy nó làm vi cá ngon lắm. Ác lắm quý vị à. Rồi bây giờ muốn sống lâu, già rồi đau nhất, uống cái gì? Uống mật gấu. Mật gấu uống làm sao uống? Con gấu nó cột nó vô cái thân cây, rồi lấy ống chích, chích vô mật nó rút ra, thì mới có mấy ngày mới có mật à. Chứ một con gấu một cái mật á, một người chia nhau hết sao? 2.000 đồng một ly à. Mỗi lần con gấu nó thấy người ta cầm ống dít là nó tái xanh rồi, run rẩy rồi, biết rằng mình sắp sửa bị hành hình rồi. Con gì cũng ăn, con gì cũng nhậu tới nơi luôn quý vị. Hòa thượng nói Bồ Tát, Phật Bồ Tát tới đây thấy sát khí, thấy uế nghiệp trong đó, sợ ngài nói, chứ không phải tôi nói, quảnh đầu thôi đi. Đi ra không nhấp vô nữa. Thấy uế khí trong đó, thấy sát khí trong đó, uế độ trong đó, cho nên quay mặt đi. Chúng sanh quá ác, ngũ trược ác thể. Thôi bây giờ chúng ta giác tỉnh rồi, ráng ra đi quý vị. Đi ra niệm Phật, đi ra. Hãy làm thiện trong đó, là khống chế được rồi thì chiếm đoạt là tham. Si rồi nó khởi ra tham. Tham không được thì tranh đấu, tranh giành, sân hận. Tham, sân, si. Cái cái hình tướng của nó là khống chế, chiếm đoạt và tranh đấu. Bây giờ chúng ta với người vô tranh, với vật vô cầu, thì chúng ta bỏ được cái gốc, cái ngọn đó. Không tranh á thì đâu có chiếm, quý vị. Không tranh thì không có sân, là tranh không được thì sân nó gửi lên mà. Bây giờ không tranh thì sân nó đâu khởi lên, à muốn là lấy đi, nhẹ nhàng à. Rồi chúng ta không chiếm đó thì không tham, mà chiếm về mình đó thì là tham, mà vẫn lo cho mình, vẫn vì mình, cho nên cái ngã phá không được. Bỏ được cái tham rồi thì sao, cái si tự nhiên chúng ta không màng nữa, không khống chế nó nữa, thì chúng ta đâu có cần nó đâu mà phải khống chế. Tùy duyên là, tùy hỷ công đức là, tùy thuận chúng sanh. Anh muốn làm cứ làm đi, khi nào anh tỉnh tôi tới giáo, tôi tới dạy. Không bao giờ mang thêm nghiệp, áp đặt thêm nghiệp chướng vào chúng sanh. Cho nên Phật trong đó tùy hỷ chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta vậy, giác ngộ cái gì. Nên là chúng ta thấy Phật Pháp dạy cho mình phải làm cái đó. Mà mình cứ làm sai, mình biểu là tham sân si tôi muốn bỏ, mà bỏ không được. Nên bà ta cứ tham sân si hoài. Tại vì cái sự việc của chúng ta là khống chế, chiếm đoạt và tranh đấu. Tranh đấu chạy ra tranh chấp, tranh chấp chạy ra chiến tranh, chiến tranh chạy ra hủy diệt, hủy diệt đến tận diệt là. Nên chúng ta đi con đường đó, tranh đấu riết rồi thấy thật tranh chấp với nhau, giành với nhau, giành không được thì nổi ra hai nhóm đánh nhau, đánh nhau hai nhóm không được á, hai nước đánh nhau, hai nước đánh nhau không được á, hai phe đánh nhau, hai khối đánh nhau, thành thế chiến. Cho nên cái hệ quả của nó là thế chiến thứ ba. Thế chiến thứ ba xong rồi, thế chiến thứ tư đánh nhau bằng gậy gộc, bằng cuốc xẻng. Đại thế chiến thứ ba bày binh, hỏa tiễn, bom, nguyên tử, hủy diệt tất cả, rồi tạo nên thế chiến thứ tư. Thế chiến thứ tư không còn súng đạn, hỏa tiễn nữa, mà bằng gậy gộc, bằng gươm dao. Thì quý vị thấy, đi chúng ta đang đi con đường đó. Thế gian đi con đường đó. Sau khi kinh sách của ta tiệm diệt, từ từ diệt rồi, không có ai nói cái nghĩa lý, không có ai dạy dỗ những cái điều căn bản này, thì chúng sanh từ từ ở trong mê, nhập mê, trong ác, nhập ác, trong khổ, nhập khổ. Trong nó phẩm 32 đến 37 dạy chúng ta rõ ràng. Thôi bây giờ mình á, từ trong sáng nhập sáng, từ trong thiện vô thiện, từ ở trong cái tối thắng này đi về cực lạc, đi ngược trở lại, đừng có đi vô trở lại. Vì ở trong đó đi vô rồi đó, thức không nổi. Hôm qua chúng ta nói cần nhất là giác ngộ, nhưng mà giác không nổi là khi nào nó bức bách quá. Quý vị ở đây chúng ta đều là có phúc báo, cho nên mới có cơ hội, mới có nhân duyên tới đây một tuần 10 ngày học, 10 ngày tu. Còn những người khác vẫn còn bận đi làm, quý vị, vẫn không đủ phúc báo. Và về sau trong đó cái cảnh giới nó càng nghịch, trong đó làm nô lệ, bị tù đầy đầy đọa, lấy đâu mà tu, là lấy phương tiện gì mà tu, lấy tư cách gì mà tu. Là ở nơi nó đây chúng ta thấy chúng sanh càng đi vô khổ, càng đi vào ác thì càng thống khổ, nó tương tàn, tương sát, tương sanh, tương diệt như vậy. Nó cứ cuốn hút như bão, càng nổi lên càng nặng, càng quay cuồng trong đó ra không nổi. Bây giờ chúng ta còn tỉnh thức cái gì, còn giác ngộ là, còn nghe, còn hiểu, còn thấu, còn cảm, còn có cơ hội. Còn chúng ta thấy bao nhiêu chúng sanh bao nhiêu người trong đó vẫn trong vô minh, vẫn ở trong luân hồi, vẫn ở trong ác đạo. Nhân nào quả đó, họ vẫn chìm ở trong đó, không có cơ hội ra. Chúng ta phải trân trọng những gì chúng ta đang có. Chúng ta phải quý tiếp những gì chúng ta đang gặp. Không phải dễ một chút nào đâu. Không có đơn giản một chút nào đâu. Trong ở đây thế giới hàng tỷ người như vậy, mà đếm ở trong đó vài trăm người, vài ngàn người, cái tỷ lệ không có thể đặt lên được. Thế là tối thắng đó quý vị. Thế tối thắng không? Chúng ta đây là tối thắng vậy đó, mở trong đó tu được cũng có 7 ngày, 10 ngày. Tiếp xúc được cái chánh pháp trong có thời gian ngắn như vậy. Đây tối thắng đó. Còn ở những nơi khác, ngay cả hàng xuất gia, ngay cả những nơi đạo tràng cũng không có tuyên dương, không có tuyên thuyết những cái đạo lý này cho chúng ta hiểu là. Làm sao chúng ta giác ngộ? Làm sao chúng ta thấy sai? Không thấy sai, không giác ngộ, làm sao sửa, làm sao quay đầu lại được quý vị? Cho nên Phật ở trong đó 49 năm không dạy gì đó, chỉ thuyết pháp mà thôi. Chỉ giảng dạy mà thôi, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Ngài không dạy tu là, anh tu sao kệ anh à. Anh giác ngộ anh biết tu là. Anh muốn lấy bằng anh biết học là. Không cần dạy, chỉ giảng cho anh. Giảng rồi về nhà cắm đầu cắm cổ học. Học không được đi hỏi bạn. Hỏi bạn không được nó mới lên hỏi thầy. Chứ không phải lâu lâu hỏi thầy, hỏi bạn trong đó. Cứ như thế mà. Đâu có dạy nó học cái cách nào đó. Vậy mà nó cứ cấm đầu cấm cổ học. Học làm sao thi được thì thôi. Phật cũng vậy. Giảng dạy. Giảng dạy anh biết rồi. Anh về anh sửa. Anh học trong đó. Đó. Tính rồi giải. Giải rồi hành. Hành rồi chứng. Chứng đổ đạt. Nên nếu chúng ta đi theo con đường của Phật, quý vị, chỉ là thuyết pháp. Niệm Phật có Phật ở trong đó, kinh nó không nói niệm cách nào. Quý vị coi coi á, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Phật thuyết A Di Đà kinh có dạy chúng ta cách niệm Phật không? Chỉ nói chúng ta nhất tâm niệm, là từ một ngày đến bảy ngày anh niệm sao kệ anh à, miễn sao nhất tâm thôi à. Anh học sao kệ anh, miễn sao anh là bài được thôi là. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa lý là, phải hiểu trong đó lý luận trong đó, thì chúng ta hành hoạt như thế nào, hoàn cảnh, môi trường, văn hóa, xã hội, nó là sống động trong đó. Sống chứ không phải chết cái gì. Học Phật mà đến hồi chết cứng như vậy, chấp chặt vào trong đậy, chấp vào trong đó thì quý vị không phải là học Phật. Phải đánh theo cách này, phải tán như kiểu kia, phải tu như thế này, quý vị chấp trước là phân biệt không khỏi cần nói. Chấp trước phá được rồi mới đến phân biệt. Phân biệt phá rồi mới phá được vô minh. Mà chấp trước chúng ta chưa bỏ, làm sao chúng ta đạt được phân biệt? Nên bây giờ bỏ tham sân si gì? Khống chế, chiếm đoạt, tranh đấu, không làm được. Ai muốn tranh, cho nó tranh. Phật pháp hòa thượng giảng tận hư không biến pháp giới, nơi này nó tranh chưa có duyên, chúng ta đi nơi khác. À, duyên ở đây nó thành tựu rồi, duyên ở đây nó thành thục rồi, người đây có thể tin tưởng rồi, chúng ta đi vào đó, không bao giờ ở phan duyên. Phật giáo tự tại là chỗ này người ta chống, chỗ này người ta phỉ báng, kệ nó phỉ báng, nó chống đối, có nhân có quả, khi nào nó hết quả báo rồi, chúng ta có duyên nó tin lại cúng. Đâu phải cái độ một số người này đâu quý vị. Tất cả chúng sanh nơi nào có duyên, Phật pháp tới đó. Phật pháp không bao giờ sanh diệt là tùy theo duyên của chúng sanh mà khởi lên. Khi chúng sanh chỉ biết làm ác, chưa biết quay đầu, Phật hình như nó lắng động, hình như nó mất. Nhưng mà khi chúng sanh nó phát tâm quay đầu lại, Phật pháp nó thịnh. Mùa niệm Phật, quý vị, chúng ta tôi nói là mùa niệm Phật, vô mùa rồi, 10 năm trước, 5 năm trước, người ta chưa tin niệm Phật. Không phải không tin, có nhưng mà chưa thịnh. Không phải chưa thịnh á, đời á, là đối với chúng ta đời này nó không được thịnh, chứ đối với cổ đức, đối với những thời đại khác, nó vẫn hằng thịnh. Là tùy theo duyên quý vị xem, nó lên xuống tùy theo chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì liền ứng, chúng sanh không cảm thì Phật không uống, không ứng. Chuông để đó, có đánh thì mới lên tiếng, là còn không đánh nhất định không phát âm thanh. Đừng nói là Phật cho, tại sao chúng ta cầu, chúng ta nguyện mà sao Phật không ứng. Tâm chúng ta chưa thuần, đại chúng chưa tin. Là cho nên chuông đó, ngày Trung Phong thiền sư, cốc đó, hang đó, thung lũng đó vốn dĩ không có âm thanh, vậy mà chúng sanh nó phát lên, hú lên một tiếng thì âm thanh vang dội lại một tiếng. Hú dài thì âm thanh vang dội lại dài, hú ở trong đó thanh thì âm thanh vang dội lại thanh, hú ở trong đó một tiếng đục thì âm thanh nó chát đục quay trở lại. Tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện, là đó là Phật đó quý vị ạ. Cho nên nhìn lại coi, tại ai quý vị, tại ai mà Phật nhập Niết Bàn, tại ai mà thế giới này chỉ sống được 100 tuổi, tại ai mà tại Tây Phương Cực Lạc được vô lượng thọ, tại đâu mà quốc gia khác có vô là sống thọ mạng vô lượng kiếp, còn chúng ta chỉ 100 tuổi, Phật chỉ trụ thế 80 năm. Tại vì chúng ta là đánh một cái cốc, một cái bỏ xuống rồi sao nó vang được. Nó vang 80 năm mà thôi chứ à. Còn người ta biết đánh, người ta cứ đánh một tiếng con một cái, âm vang ra, nó gần tắt rồi lại đánh con một tiếng nữa, là cứ tiếp tục như vậy. Còn chúng ta sao á, năng nổ lắm. Tu Phật 1 năm, Phật tại hiện tiền. Tu Phật 2 năm, Phật ở một bên, tại vì có những chuyện quan trọng cần giải quyết hơn. Tu Phật 3 năm, Phật biến thành mây khói. Mỗi năm chỉ còn mấy ngày lễ thôi, lễ Phật Đản, vía Di Đà, vía Bổn Sư Thành Đạo, 1 năm 365 ngày, chỉ còn 5-6 ngày lễ thôi. Mấy vị thấy không? Cho nên chúng ta thối chuyện như vậy là, rồi cứ đề cao, cứ mỗi năm vậy đó, những cái lễ này đề cao ra. Bà con cô bác tới mà mỗi ngày không có đi học, 365 ngày không có đi học, không tu không học, cứ gần đến ngày rằm tháng 4 lễ Đức Phật Thành Đạo đó. Lễ Đức Phật trong đó ngày trong đó Phật Đản á, làm xe hoa, kết hoa, kết kiệu trong đó. Rồi sao? Sao rồi dẹp. Chỉ được có nửa ngày à. Cho nên chúng ta thối chuyển như vậy. Giờ mình bỏ tham sân si rồi, kết quả của thiền có được là thân khẩu ý, ba trong nghiệp nó thanh tịnh, thì kết quả làm sao biết được kết quả, làm sao đủ điểm để mà thi. Chúng ta chuyển đổi cái nhìn của mình thành một người thiện. Ấn Quang Đại Sư nói, hãy làm một người thiện đi. Muốn làm một người thiện thì ý nghĩ phải thiện. Ý nghĩ là vua. Vua đó có quân, có lính. Lính đó là thân của mình, là khẩu của mình. Phải làm việc tốt, phải nói lời tốt. Ở trong cái ý nghĩa tốt thì người đó là người thiện. Mà làm sao biết là thiện? Mình nhìn tất cả mọi người đều là thiện thì mình là người thiện. Còn có một người mình ghét, mình chưa có hoàn thành thiện. Quý vị có một người mà chúng ta còn ghét, Còn một người chúng ta còn phân biệt, còn nghi kỵ, còn ganh tị với họ là chúng ta chưa có đủ tiêu chuẩn thiện. Cho nên cái tiêu chuẩn thiện đó là trong mắt của mình tất cả mọi người là thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện là vốn dĩ á, tất cả mọi người chúng ta mới sanh ra đều là thiện cả, đều là tốt cả. Ai cũng nâng, ai cũng chiều, ai cũng đựng, ai cũng thích, ai cũng bồng bế. Mà đến hồi chúng ta lớn lên, lớn lên, lớn lên, càng lớn càng thấy ghét lạ. Tại ai biến đổi cái gì? Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn lại cái gốc. Cái gốc của nó là thiện đó, thì chúng ta là người thiện. Thì khi chúng ta có cái nhìn này, cho họ có cái cơ hội quay đầu. Còn nó làm tốt, nó làm thiện mà chúng ta coi như cũng không biết, mà nó làm xấu một chút xíu đó là chúng ta bêu, bêu cho cả làng, cả xóm, cả trường, cả lớp đều biết. Mày muốn như vậy hả? Thì sao xấu cho coi. Muốn tao xấu cho coi là. Cho nên vốn gì nó tốt, muốn hồi tâm chuyển ý, nhưng mà cả lớp đều coi nó là xấu. Đã như vậy rồi, cùi không sợ lỡ nữa. Không còn một cái cơ hội cho người ta quay đầu nữa cái gì. Hòa thượng á, Hòa thượng Tịnh Không học được cái nhẫn nhục ở đâu quý vị? Nhẫn nhục ba la mật ở người bạn của mình. Ngài á, lúc chưa đi tu, lúc chưa gặp Phật Pháp thì á, gọi là cũng láo lắm, cũng tinh nghịch lắm à. Cho nên đối với cái một người á, một người bạn á, ông không biết làm sao mà ghét thù hay là oan gia, cứ người đó mà phá. Rồi vẽ. Mấy ông nó vẽ gì đâu có biết tôi vẽ ai đâu. Vẽ giống người đó, tôi vẽ động vật là, tôi vẽ thú vật là, dùng tất cả những châm biếm, phỉ nhục, phỉ báng đối với người đó mà người đó không trả lời lại. Mà ở trong đó mấy người bạn nói: "Wow, ông biết không? Cái anh đó đó, ảnh tháng tháng anh nó hết mức là ảnh đi đâu anh cũng ca tụng à." Hòa thượng nghe trong đó tự nhiên thấy không yên. Mình đối với họ, đối với anh chàng đó một mực á là oán ghét, một mực á là phỉ báng, châm chích như vậy mà người đó không khởi lên một cái niệm ác, không khởi lên một cái niệm thù, mà lại tán dương mình, lại nâng đỡ mình như vậy. Cho nên hồi tâm chuyển ý, về sau học nhẫn nhục ai đối với hòa thượng như thế nào, học cái bài học của anh chàng đó, không đối lại, đối xử tệ bạc lại với cái người đối phương. Cho nên nó hòa thượng nhật học được cái chữ nhẫn của người đối phương, và anh bạn đó đã cho hòa thượng một cái cơ hội để quay đầu lại, dạy cho một cái tính tốt là. Đây quý vị thấy, nó cho nên nó người thiện sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tự nhiên mình tốt như vậy á, thì mọi người á, thù ai, hận ai, ghét ai không biết, mà mình tới cái là hoan hỷ vui vẻ. Tự vì biết mình không có thù vặt, tự mình biết rằng mình không có oán, tại mình biết mình không có đối xử tệ với họ, cho nên họ mở lòng, mở dạ, cho nên họ đối với mình tự nhiên tốt đẹp. Trong Đệ Tử Quy dạy chúng ta đừng làm những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Nếu mình muốn người ta đối xử tốt thì mình tốt, nếu mà mình muốn người ta đối xử thiện thì mình đối xử thiện. Nhân duyên quả báo là. Cho nên hồi quang phản chiếu, coi coi tại sao mình người ta ghét mình, người ta không ưa mình. Hồi quang phản chiếu, Tại sao người ta thích cái người kia? Người ta ca